giám confession.
Xin chào Pay Thọ Khang Bảo Giám Confession. Xin chào những vị đã phát đại thiện tâm lập ra và quản lý Pay này. Xin gửi lời chào đến các bạn đồng tu, đồng học, những thiện tri thức kêu gọi ủng hộ việc tiết dục hộ thân, và đặc biệt là những ai đang đi những bước đầu tiên trên con đường cao thượng và ngập ánh sáng hạnh phúc thanh lương. Xin tán thán công đức của tất cả mọi người. Tôi là một bác sĩ đông y. Theo dõi Pay này, tôi rất phấn khởi vì đây chính là những điều quan trọng nhất, thiết yếu nhất để cứu lấy xã hội hiện thời. Vì sao vậy? Vì việc mà chúng ta đang làm là cứu chính mình, giúp người khác tự cứu mình. Kết quả của việc đó là kéo những cá nhân cô đơn, khổ đau và mềm yếu ra khỏi dũng lầy ái dục, giúp họ mạnh mẽ, vững chãi. Mà cá nhân mạnh mẽ là thành tố xây dựng nên gia đình mạnh mẽ, hòa thuận, ấm êm và hạnh phúc. Mà gia đình là tế bào của xã hội. Hàng ngàn tế bào khỏe mạnh sẽ khiến xã hội này khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng tôi thấy các bạn còn một số điều lấn cấn chưa thông suốt, nên nay tôi mạn phép đóng góp vài lời. Trước tiên, tôi xin đề cập tới vấn đề mà nhiều người hay nhầm lẫn, cả nhiều bác sĩ đông y cũng không thấu suốt. Thứ nhất, câu hỏi đặt ra là liệu những người nhiều ham muốn có phải là thận khí sung mãn? Câu trả lời là không. Trong y thư, thận khí sung mãn biểu hiện như sau. Về mặt tinh thần, họ là những người có trí thông minh hơn người. Trí thông minh được biểu hiện bằng trí nhớ hơn người. Trí nhớ phân làm trí nhớ những việc gần và những việc xa. Những việc xa do thận trực tiếp quản lý, những việc gần do tỳ làm chủ. Nhưng tỳ lại được thận nuôi dưỡng, vậy nên chung quy lại là do thận cai quản. Về mặt thể chất, thận khí sung mãn thì toàn thân nhiều sức mạnh, bền bỉ lâu mệt và dẻo dai khéo léo, linh hoạt, xương rắn chắc. Họ có thể không to con, lực lưỡng, nhưng xương cốt đặc biệt rắn chắc hơn người. Khi bị tai nạn thì khó gãy, lỡ có gãy thì tốc độ hồi phục là rất kinh ngạc. Về mặt cảm xúc, thận khí sung mãn thì cảm xúc luôn bình ổn, cư xử đúng mực, ít buồn, ít giận, luôn hòa nhã và làm mọi người xung quanh cảm thấy dễ chịu. Về mặt tính cách, thận khí sung mãn thì ý chí cao xa và mạnh mẽ, luôn kiên trì và khó thối chí. Họ suy nghĩ cẩn trọng trước khi nói, khi làm hay khi đưa ra quyết định. Nhưng đã quyết định thì làm tới cùng và không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Về mặt cảm giác thân thể, họ luôn thấy mát mẻ, thoải mái. Khi trời lạnh thì lại thấy ấm áp, không sợ gió mưa lạnh lẽo. Cuối cùng, và liên quan nhiều tới việc chúng ta đang nói, đó là về chuyện phòng dục. Người mà thận khí sung mãn thì ít khi động lòng dâm. Trong họ chỉ toàn những lý tưởng phụng dưỡng cha mẹ, gánh vác gia đình, giúp đỡ bạn bè, người thân và đóng góp cho xã hội. Họ chỉ hành sự cùng vợ hay chồng khi đã suy nghĩ kỹ, quyết định sinh con. Để trên thì giữ hương quả cho cha mẹ, dưới thì tạo sanh một cá nhân có ích cho xã hội. Họ không vì thỏa mãn bản thân mà phóng túng, làm hao tổn tinh khí. Vì họ biết tinh khí càng được tích góp giữ gìn thì trí huệ càng tỏ rạng, đóng góp nhiều hơn cho gia đình và xã hội. những người này khi muốn có con chỉ giao hợp một lần là được. Sanh con mạnh khỏe, dễ nuôi, mau ăn chóng lớn, mau biết nói, mau biết đi. Như vậy, tại sao lại có việc nhiều người dễ bị kích động, mang nhiều ham muốn? Để hiểu rõ, ta cần phân tích hai khí âm dương trong cơ thể. Âm thì ưa tĩnh lặng, thích đi xuống, tạo cảm giác mát lạnh. Dương thì ưa kích động, thích đi lên, tạo cảm giác ấm nóng. Cơ thể chúng ta hiểu điều đó, nên giữ khí dương bên dưới, khí âm bên trên. Điều này có hai ích lợi. Thứ nhất là bảo vệ mạng sống. Vì khí dương ưa bay lên, gặp khí âm che chắn, nên không bay ra ngoài. Khí âm ưa chìm xuống, nhờ khí dương nâng đỡ nên không trôi mất. Lợi ích thứ hai là sanh ra năng lượng sống. Bởi vì âm ở trên, đi xuống dưới gặp dương, ở dưới đang đi lên. Hai khí giao hòa, sinh ra năng lượng sống mà ta hay gọi là sinh khí. Nên những người sắp chết gọi là âm dương ly biệt hoặc âm dương ly tuyệt. Hai khí rời nhau thì chết. Những người dễ nghĩ bậy, dễ ham muốn là những người thể trạng âm hư, khí huyết theo đó mà loạn. Âm hư, âm là khí âm, hư là trống rỗng. Âm hư là chỉ trạng thái phần âm nhu trong cơ thể bị thiếu hụt. Vì âm thiếu hụt nên dương quấy động, thăng lên quá mức, đến đâu thì gây biểu hiện đến đó. Từ dưới đi lên không bị âm ngăn cản nên gây nhiều rối loạn. Đi ngang qua bộ phận sinh dục thì làm cho nam căn dễ cương cứng, nữ căn dễ bức rứt. Đi ngang qua bụng làm bụng hoạt động rối loạn, lúc ăn nhiều, lúc ăn không ngon. Đi ngang qua xương sống làm đau nhức ngang thắt lưng. Trong xương cảm giác nóng bức khó chịu. Đi ngang qua ngực làm ngực cũng thấy nóng bức. Lên tới cổ họng thì làm môi miệng dễ khô, nuốt khan. Lỡ miệng lâu lành, uống nhiều nước không đã khát, răng khô cáo, nú dễ chảy máu. Lên tới mũi làm mũi khô nóng, hít thở cũng thấy nóng rát, không trơn tru. Làn hai gò má cũng nóng đỏ theo. Lên tới mắt thì mắt mờ, mắt đỏ hay mắt khô. Có khi dễ chảy nước mắt sống, cảm thấy hơi nóng trong mắt. Người khác nhìn vào hoặc là cảm thấy đờ đẫn, hoặc cảm thấy hung ác dữ tợn. Lên tới trán thì thấy nóng sốt hâm hấp, trong đầu thấy ngột ngạt khó chịu, dễ bực tức, dễ cáu gắt, dễ nóng giận, còn dễ sinh nhiều tư tưởng xấu như dâm ô, trộm cắp, khó tập trung học tập làm việc, trí nhớ giảm sút. Lên tới tóc thì tóc trước khô sau nhờn, hoặc trước nhờn sau khô, tùy cơ địa. Nhưng điều chung nhau ở chỗ tóc lúc còn nhiều thì dễ rối, dễ rụng, sau ít dần, ít dần. Tóc mất đi sự ống mượt mà trở nên bóng nhảy như mỡ, hay khô rít xám xịt như tro. Tóc lông, răng miệng dễ hôi. Da trên thân dần sạm màu, khô dần, lông thưa thớt, xơ xác. Lúc này không sửa chữa sẽ khiến cơ thể dễ mắc bệnh lao. Đó đều do tính cách nóng nảy kích động của khí dương gây nên. Một số người do khí dương đi nhanh dễ thoát ra ngoài. Họ ít biểu hiện của lao mà biểu hiện tiếp theo như sau. Do khí dương thoát, chỉ còn khí âm trơ trọi, không còn khí dương nâng đỡ. Nó bắt đầu chìm xuống và gây biểu hiện xuống tới mũi hay gây nghẹt mũi, chảy nước mũi, dễ cảm lạnh, có khi chuyển qua diêm xoan, làn hai bên tai hay gây ù, giảm thính lực. Xuống tới miệng, làm miệng hay nhấp nháp, răng buốt rồi rụt dần, miệng không muốn ăn. Xuống tới ngực thì khiến ngực cảm giác nghẹn, khó thở sâu, đôi khi nặng, sẽ gây biểu hiện như suyễn. xuống tới bụng thì khiến lạnh bụng, khó tiêu, không thiết ăn uống, đi cầu mệt, phân lỏng có mùi tanh, đôi khi ra luôn thức ăn còn nguyên chưa tiêu hết. Lan trong xương sống, làm lạnh buốt, thắt lưng đau nhức, nặng mỏi, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống cổ, cột sống thắt lưng. Xuống tới bộ phận sinh dục thì làm nữ giới lạnh cảm vô sinh, nam giới thì mộng tinh, di tinh, hoạt tinh, xuất tinh sớm. Nam căn khi cần không cương cứng, cương được thì mau xìu. Lâu dần dương vật teo nhỏ rồi thành vô sinh, hoặc có người vô sinh ngay từ trước khi có triệu chứng. Xuống tới chân thì chân lạnh run, đau nhức, khó đứng vững, khó đứng lâu, xương gân mềm nhũn, dễ gãi, toàn thân dễ ớn lạnh, đặc biệt là sau gáy, vùng ngực, hai gối và hai bàn chân. Như vậy, với những gì đã nói ở trên, ta hoàn toàn có thể nhận ra việc dễ động dâm niệm hoàn toàn do âm dương khí huyết bị rối loạn, không phải do thận khí sung mãn như nhiều người lầm tưởng. Vấn đề tiếp theo, câu hỏi đặt ra là liệu những người tập võ, tập khí công, tập gym, tập yoga, vân vân có thận khí mạnh mẽ hơn người bình thường hay không? Có thể lấy đó bù vào chỗ tinh khí đã mất hay không? Câu trả lời là rất ít. Nếu không nói là chẳng có ích lợi bao nhiêu với tinh hoa đã mất của cơ thể. Muốn tường tận chuyện này, ta phải đi qua kiến thức của tướng thuật lẫn y thuật. Nền kiến thức xưa phân làm nguyên khí tiên thiên và khí huyết hậu thiên. Nguyên khí tiên thiên là thứ do âm dương nhị khí của cha mẹ tạo thành, do đó chịu rất sâu sắc ảnh hưởng của âm đức cha mẹ. Do vậy, biểu hiện như là đặc tính di truyền. Vậy, nguyên khí thay đổi được không? Hoàn toàn được, nhưng không phải thay đổi bằng thuốc hay luyện tập thông thường. Một số sách y cho rằng nhân sâm bổ nguyên khí, vậy khác nào thay đổi được di truyền ư? Không thể nào. Phải hiểu rằng nguyên khí này chính là âm đức. Nguyên khí này không phải chỉ là chuyện phòng dục nhỏ nhoi, mà nó là âm đức cho đời sau, là ý chí mạnh mẽ, là sự trường thọ khương ninh, là phúc báo hộ thân vượt qua tai nạn. Nói tóm gọn, nó chính là mọi mặt của đời sống. Còn việc tập võ, luyện khí, luyện đan, yoga, thực dưỡng, vân vân thuộc về khí huyết hậu thiên, chỉ được ghi công là bảo dưỡng thân thể khỏe mạnh, không giúp ích nhiều cho âm đức của chúng ta. Hãy nhìn những bậc cao tăng đức hạnh, các ngài đâu cần luyện đan mà vẫn trường thọ, đã thế còn thoát khỏi sanh tử. Thân này khi hỏa thiêu còn lưu xá lợi ngàn năm, có ai tu tiên mà để lại xá lợi không? Không hề. Hay như ngài Viên Liễu Phàm, ngài ấy nhờ thành tâm làm việc phúc thiện mà cải đổi vận số đã được định từ những việc làm kiếp trước. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn, ngài ấy đâu hề nhắc tới chuyện khí công chi đâu. Luyện đan, luyện dược đã thế, thì những thứ như tập gym đâu còn tư cách mà kể tới. Nếu quý vị giữ tâm sáng suốt, quý vị sẽ có cặp mắt sáng như các nhà xem tướng xưa. Họ nhìn thẳng vào thần quang nơi đôi mắt để xác định nguyên khí và cốt cách, sau mới xem tới khí sắc, thanh âm, và cuối cùng mới ngó qua hình tướng. Quý vị cố ra công giữ mình trinh bạch, sẽ nhìn ra những người đùa nhau tập gym mà dâm dục thì cặp mắt không trong sáng, thần quang mờ đục, lắm kẻ dâm ô còn láo liên hoặc luôn lảng tránh ánh mắt của người trang nghiêm. Vậy giải thích như thế nào về hình tướng có da có thịt của những người tập võ, luyện khí hay tập gym? Lý do thứ nhất là đó là sự bảo dưỡng hậu thiên có kết quả như tôi đã đề cập. Lý do thứ hai là bởi họ đang dùng gần hết nguyên khí tiên thiên, hay nói đúng hơn là dùng phần phúc đức của chính mình, của cha mẹ, tổ tiên để đổ vào cái mã bên ngoài nhằm khiến kẻ khác ưa thích trên nền tảng của dâm dục. Thử hỏi có mấy ai khi tập mà trong đầu luôn tâm niệm mình tập để có sức khỏe giúp đỡ chúng sanh, chắc khó tìm lắm. Những người cao thượng như thế thì càng tập phúc đức càng tăng trưởng, còn những người khác thì họ đang lãng phí nguyên khí của mình, và kết quả là khi già sức trở nên yếu ớt, mắt mờ, chân run, hoạn họa tai ách, con cái thì dâm dục nặng nề, đầu óc tối mờ, thậm chí đồng tính luyến ái. Nhắc đến đây, tôi cũng sẵn tiện nói quý vị nghe về sự đồng tính. Sở dĩ họ như vậy vì hai lý do. Thứ nhất là tiền kiếp họ dâm dục cuồng loạn, khiến quả báo kiếp này nguyên khí hỗn loạn, không phân chánh tà mà lầm lỡ. Lý do thứ hai là nơi cha mẹ không biết tự kiềm chế, để dâm dục hừng hực mà gây hại đến con cái. Nếu quý vị nghe những lời tâm sự của người đồng tính, quý vị mới biết họ thống khổ lắm. Phần đông, họ luôn thấy trống trải và luôn hừng hực lửa dục. Đáng thương thay. Quay lại vấn đề mà ta đang đề cập, những việc tập luyện không giúp gì nhiều cho nguyên khí tiên thiên của chúng ta. Vậy đâu là cách để thay đổi? Tôi nhớ có một confession, một bạn hỏi cách phục hồi nguyên khí. Đây chính là lý do thúc đẩy tôi viết bài này. Hãy nhớ rằng, nguyên khí tiên thiên chính là âm đức, là công đức, là phúc đức của quý vị. Muốn phục hồi nó, thì quý vị hãy cho mình một mục đích, một lý tưởng để phấn đấu, làm lại cuộc đời, làm kim chỉ nam cho đời sống của quý vị. Lý tưởng đó có thể không có ý nghĩa gì với ai, nhưng chỉ cần nó quan trọng với quý vị là đủ. Có thể trả ơn cho cha mẹ, có thể là mong muốn mình giỏi giang để đóng góp cho xã hội, hay là xây dựng gia đình hạnh phúc, vững chãi để sanh ra đứa con phi thường, làm lợi ích cho Phật Pháp, vân vân. Khi có cho mình lý tưởng, quý vị hãy làm mọi thứ để tạo phúc. Việc lớn không chán nản, việc nhỏ không coi thường. Chỉ cần tạo được phúc đức, giúp đỡ được cha mẹ, gia đình, bạn bè hay Phật Pháp Tăng, quý vị đều vui vẻ làm hết. Đó chính là cách thay đổi vận số, phục hồi nguyên khí mạnh mẽ mà Ngài Phiên Liễu Phàm đã thực hiện hàng trăm năm về trước. Và còn một cách nữa, quý vị dành thời gian ra thực hiện thì tuyệt vời không kém. Đó chính là hấp thu lại tinh hoa đã mất. Nghe như tu tiên đấy nhỉ? Nhưng không, tôi chỉ cho quý vị cách hấp thụ tinh hoa mạnh nhất. Đó chính là đọc kinh, trì chú, niệm Phật. Đúng vậy đấy, quý vị không nhìn lầm đâu, là đọc kinh, trì chú, niệm Phật. Quý vị nên biết trong vũ trụ, nguồn tinh hoa lớn nhất chính là Phật Pháp. Nó vô hạn vô lượng và chuyển hóa được mọi đau khổ, phiền não và bệnh tật, giúp quý vị hoàn thành được mọi lý tưởng. Quý vị nếu muốn khôi phục lại thận khí hay nguyên khí tiên thiên hay âm đức đã mất, hãy phát tâm dũng mãnh, sám hối tội nghiệp dâm dục mê mờ đã lỡ lầm gây ra. Từ nay làm lại con người mới, lý tưởng mới. Sau đó, quý vị hãy chọn cho mình phương thức và thời khóa tu trì miên mật, không gián đoạn. Hãy chân thành và tha thiết, thì kết quả sẽ không làm quý vị thất vọng đâu. Quý vị hãy nhìn những học giả đáng kính của thế gian. Họ chỉ đọc sách đạo đức thế gian mà còn hảo tướng hảo đức như thế, thì quý vị tu trì Phật Pháp sẽ còn hơn nữa. Quý vị hãy lấy ngài Tịnh Không làm gương. Ngài ấy vận số không qua 45, nhưng nay đã 90 mà không đau ốm, bệnh tật, hoạn nạn. Lại ngày càng minh mẫn, thần quang ngày càng sáng rực. Hãy nhìn ngài Viên Liễu Phàm, đã từ 53 mà thành 70 mới tận số. Từ số tuyệt tự mà thành ra con cái giỏi giang phúc đức miên trường. Còn đây là ba câu chuyện về những người quyết đoạn trừ dâm dục đã đạt nhiều lợi ích. Tôi cũng khuyên quý vị nên tìm đọc bài Kinh Phước Đức do sư ông Nhất Hạnh dịch, rất hay và đầy ý nghĩa. Phước đức nào đã tạo nên làm tăng trưởng, phước đức nào chưa có thì khiến nó sanh ra. Được vậy thì không quá 3 năm, nguyên khí cho dù gần cạn kiệt cũng sẽ phục hồi. Chỉ cần quý vị sám hối, quyết đi theo nẻo sáng của bậc chính nhân quân tử, xa lìa sự dục nhiễm, làm mọi việc lành hết sức mình, ra công đọc kinh, trì chú, niệm Phật, thì mọi thứ sẽ như ý nguyện. Muốn khỏe mạnh sẽ khỏe mạnh, muốn trường thọ được trường thọ, muốn thông minh được thông minh, muốn con ngoan được con ngoan. Ngoài ra, nếu quý vị muốn thông hiểu Phật Pháp kinh điển, hãy nên tìm đọc bài giảng của sư Ấn Quang, sư Tiên Hóa, sư Tịnh Không. Đó đều là các bậc Bồ Tát tái lai. Những gì các ngài giảng cũng toàn là tinh hoa cao quý của vũ trụ, quý vị nên tham khảo. Lại có những vị nào thân thể bạc nhược, suy yếu do dâm dục, muốn bồi bổ phần khí huyết hậu thiên để tăng cường sức lực, nên ăn chay. Có thể lấy lúa mạch nấu ăn như Đại sư Ấn Quang đã dạy. Còn nếu như thấy lúa mạch đắt quá, có thể dùng mè đen, hạt sen già, bỏ vỏ, bỏ tim hay long nhãn, ý chỉ, vân vân, sa nhuyễn cho vào nấu cùng cơm ăn hàng ngày. Mỗi ngày nên trì chú Đại Bi vào gạo và thức ăn, thì ăn chừng 6 tháng sẽ thấy tác dụng. Quý vị nghe 6 tháng chớ thấy lâu. So với mười mấy năm chìm trong dục nhiễm thì thấm thế gì. Vậy nên quý vị nên cố gắng lên. Lại có quý vị hay ở một mình nên dễ phạm lỗi cũ, hãy nên tìm những môn thể thao đồng đội để tăng trưởng lòng từ bi và sự đoàn kết, thay vì ngồi nhà phí phạm thời gian. Có nơi đặc biệt dễ phạm như nhà tắm, quý vị nên sanh lòng kính trọng sâu xa, tìm đọc về Thập Bát La Hán. Trong đó có vị La Hán người ta hay đặt trong nhà tắm để răng mình. Quý vị có thể thỉnh về một tượng, hay tìm hiểu và thỉnh tượng ngài Uế Thích Kim Cang. Ngài ấy là vị Kim Cang do phá trừ dâm dục mà thành đạo. Quý vị nên sanh lòng kính trọng sâu xa mà thỉnh tượng các ngài để ngăn ngừa tội thủ dâm trong nhà vệ sinh. Xin cảm ơn quý vị nào đọc đến đây. Không mong gì hơn là có thể giúp được cho quý vị, dù ít ỏi cũng được. Nguyện ai thấy được bài viết này sẽ dũng mãnh tinh tấn, sửa đổi bản thân, được chư Phật ủng hộ từ trong âm thầm, khiến quý vị vượt khỏi dâm dục cuồng loạn. Nguyện người người loài loài thoát bảy dục, ra khỏi sanh tử, gặp nhau chốn quê hương cực lạc. Nếu có chỗ nào còn thắc mắc hay tôi viết thiếu sót sai lầm, mong quý vị hoan hỷ nêu ra để chúng ta cùng tiến bộ. Nam mô diệt dâm dục, trừ phiền não, cứu khổ cứu nạn, Quán Thế Âm Bồ Tát.